Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Permaculture City của Toby Hemenway là sách phi hư cấu về thiết kế tái sinh cho đô thị, vùng ven đô và các thị trấn. Xuất bản năm 2015, cuốn sách mở rộng cách hiểu quen thuộc về permaculture, vốn thường gắn với vườn nhà và sản xuất thực phẩm, sang quy mô rộng hơn của đời sống thành thị. Hemenway xem permaculture như sinh thái học ứng dụng. Theo hướng này, thành phố không chỉ là nơi tiêu thụ tài nguyên mà có thể được tổ chức lại để tạo ra thực phẩm, tiết kiệm nước và năng lượng, củng cố quan hệ cộng đồng và nuôi dưỡng sinh kế địa phương. Mục đích của sách không phải đưa ra một bản thiết kế duy nhất cho mọi đô thị. Thay vào đó, tác giả cung cấp một khung tư duy hệ thống cùng các ví dụ thực hành để người dân và người làm quy hoạch nhìn thấy những mối liên kết thường bị bỏ quên giữa nhà ở, hạ tầng, không gian công cộng, kinh tế và văn hóa. Đây là một lời giới thiệu có chiều sâu về khả năng tăng sức chống chịu của nơi chốn bằng thiết kế dựa trên tự nhiên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mở rộng permaculture từ khu vườn sang toàn bộ hệ sinh thái đô thị. Điểm cốt lõi của The Permaculture City là sự chuyển dịch quy mô. Hemenway bắt đầu từ các bài học của khu vườn, nơi các yếu tố được sắp xếp để hỗ trợ lẫn nhau, rồi áp dụng logic đó cho thành phố. Trong cách nhìn này, cây trồng vẫn quan trọng, nhưng không còn là trung tâm duy nhất. Con người, hàng xóm, tổ chức địa phương, công viên, cơ quan công quyền và các dòng tài nguyên đều trở thành phần của một hệ thống thiết kế. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là trồng gì trong sân nhà, mà còn là thức ăn, nước, năng lượng, kỹ năng và sự chăm sóc có thể lưu chuyển thế nào trong một khu phố. Cách tiếp cận này khác với việc đơn thuần phủ xanh đô thị. Một không gian xanh chỉ thực sự mang tinh thần permaculture khi nó tạo ra nhiều chức năng, kết nối các nhu cầu và giảm sự phụ thuộc vào đầu vào từ xa. Chẳng hạn, một khu vườn cộng đồng có thể đồng thời sản xuất thực phẩm, giữ nước mưa, tạo nơi gặp gỡ, truyền kỹ năng và khơi mở hợp tác giữa cư dân. Nhờ mở rộng đối tượng thiết kế, Hemenway đặt vấn đề môi trường và xã hội trong cùng một bức tranh. Sức bền của thành phố, theo ông, không chỉ đến từ công nghệ hay vật chất, mà còn phụ thuộc vào chất lượng quan hệ, năng lực phối hợp và khả năng học hỏi của cộng đồng. Thứ hai, thiết kế theo mối liên kết, thay vì xử lý riêng lẻ từng nhu cầu đô thị, cuốn sách nhấn mạnh một nguyên tắc thực hành quan trọng là nhìn các vấn đề đô thị như những phần có liên hệ thay vì các hạng mục tách rời. Thành phố thường tổ chức nước, thực phẩm, năng lượng, nhà ở và việc làm qua những hệ thống chuyên biệt. Cách tổ chức này có thể hiệu quả trong một số điều kiện, nhưng dễ tạo ra lãng phí và mong manh khi giá năng lượng tăng, chuỗi cung ứng gián đoạn hoặc thời tiết cực đoan xảy ra. Hemenway dùng tư duy permaculture để tìm những điểm mà đầu ra của hoạt động này có thể trở thành đầu vào hữu ích cho hoạt động khác. Đây là lý do ông gọi permaculture là sinh thái học ứng dụng. Thay vì chỉ bổ sung một giải pháp xanh vào cấu trúc cũ, người thiết kế cần quan sát các dòng chảy hiện có, nhận diện nguồn lực chưa được dùng tốt, rồi tạo kết nối phù hợp. Nước mưa, chất hữu cơ, đất trống, mái nhà, thời gian rảnh, kỹ năng của cư dân và không gian công cộng đều có thể được xem là nguồn lực. Tuy nhiên, sách không giản lược vấn đề thành các mẹo kỹ thuật. Một kết nối tốt phải phù hợp với điều kiện địa phương, quy mô, quyền sở hữu và năng lực duy trì. Tư duy này giúp tránh tâm lý tìm một giải pháp duy nhất. Thay vào đó, nó khuyến khích các mạng lưới giải pháp nhỏ đa dạng và có khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Thứ ba, thực phẩm. Nước và năng lượng được đặt trong mục tiêu tự chủ có giới hạn. Một phần thực dụng của The Permaculture City tập trung vào các nhu cầu vật chất hàng ngày gồm thực phẩm, nước, nơi ở và năng lượng. Hemenway đề cập đến thiết kế vườn nhà trong bối cảnh đô thị, cũng như các chiến lược làm vườn cùng cộng đồng. Ý nghĩa của những nội dung này không nằm ở lời hứa rằng từng hộ gia đình hay từng khu phố sẽ hoàn toàn tự cung, tự cấp. Trong môi trường đô thị dày đặc, điều đó thường không thực tế. Điểm nhấn là tăng mức độ tự chủ hợp lý, đa dạng hóa nguồn cung và giảm những tổn thất không cần thiết. Sản xuất thực phẩm tại chỗ có thể rút ngắn khoảng cách giữa người ăn, đất và quá trình canh tác. Các giải pháp liên quan đến nước giúp chuyển trọng tâm từ việc coi nước mưa là thứ cần loại bỏ thật nhanh, sang việc xem đó là nguồn cần được quản lý có ích. Với năng lượng, sách khuyến khích suy nghĩ về nhu cầu sử dụng, hiệu quả và tính an toàn của hệ thống, thay vì chỉ tìm nguồn cung lớn hơn. Điều đáng chú ý là Hemenway gắn các hệ thống vật chất này với đời sống xã hội. Một khu vườn chung, một dự án tiết kiệm nước hay một nỗ lực giảm nhu cầu năng lượng chỉ bền vững khi có người chăm sóc, quy tắc rõ ràng và lợi ích được chia sẻ. Vì thế, kỹ thuật và tổ chức cộng đồng luôn đi cùng nhau. Thứ tư, cộng đồng được xem là hạ tầng thiết yếu của khả năng chống chịu. Hemingway không coi cộng đồng là phần trang trí mang tính đạo đức cho một thành phố xanh. Trong lập luận của sách, cộng đồng là một dạng hạ tầng bởi con người cần tin cậy, trao đổi thông tin và phối hợp thì các hệ thống tái sinh mới vận hành lâu dài. Khái niệm tạo lập nơi trốn hay placemaking vì thế có vai trò lớn. Một nơi trốn tốt không chỉ đẹp hoặc tiện dụng mà còn khiến cư dân cảm thấy có liên hệ với không gian và có quyền góp phần định hình nó. Khi người dân có cơ hội tham gia, họ có động lực hơn để duy trì vườn chung, bảo vệ tài nguyên, hỗ trợ hàng xóm và giải quyết vấn đề gần gũi trước khi chúng trở thành khủng hoảng lớn. Sách cũng phân biệt giữa công việc và sinh kế. Công việc có thể là một vị trí tạo thu nhập, còn sinh kế gợi đến mạng lưới kỹ năng, quan hệ, đóng góp và phương thức đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Sự phân biệt này mở rộng thảo luận về kinh tế đô thị. Một thành phố chống chịu không chỉ cần việc làm mà cần điều kiện để các hoạt động địa phương có ý nghĩa, giữ giá trị trong cộng đồng và tăng năng lực tự tổ chức. Dù vậy, việc xây dựng cộng đồng không thể áp đặt bằng thiết kế vật lý đơn thuần. Nó đòi hỏi sự tham gia thực chất, sự công bằng trong quyền tiếp cận và các cơ chế ra quyết định mà cư dân có thể tin tưởng. Cuối cùng, khung tái sinh hướng đến chính sách và thể chế, không dừng ở lựa chọn cá nhân. Một nét phân biệt của The Permaculture City là tác giả không giới hạn permaculture trong hành vi của từng gia đình. Vườn nhà, tiết kiệm nước hay giảm tiêu thụ là những điểm khởi đầu hữu ích, nhưng quy mô vấn đề đô thị đòi hỏi sự tham gia của khu phố, tổ chức dân sự và chính quyền. Bởi vậy, sách đưa chính sách, cơ quan thành phố và không gian công cộng vào phạm vi suy nghĩ về thiết kế. Đây là bước cần thiết vì nhiều nguồn lực quan trọng như quy hoạch sử dụng đất, công viên, hạ tầng nước và quy định xây dựng không do cá nhân kiểm soát. Hemingway hướng sự chú ý tới các đổi mới đang mở rộng giới hạn của thực hành permaculture, đồng thời giữ một khung nhìn toàn diện cho thành phố, vùng ven đô và thị trấn. Điều này giúp người đọc tránh đồng nhất tính bền vững với một danh sách sản phẩm xanh. Một chính sách có giá trị tái sinh cần xem xét tác động chéo, ai được hưởng lợi, ai gánh chi phí và liệu nó có tăng năng lực địa phương trong dài hạn hay không. Cách tiếp cận ấy cũng thừa nhận rằng mỗi nơi có điều kiện khác nhau. Thành phố không thể sao chép nguyên mẫu của nhau vì mật độ, khí hậu, lịch sử, nguồn lực và cấu trúc xã hội đều khác biệt. Giá trị của sách nằm ở các nguyên tắc để đặt câu hỏi và phối hợp hành động hơn là ở một công thức hành chính cố định. Kết luận, The Permaculture City phù hợp với người làm quy hoạch, kiến trúc sư, nhà xây dựng xanh, người tổ chức cộng đồng. Người làm vườn đô thị và cư dân muốn hiểu rõ hơn về tính bền vững ở quy mô nơi mình sống. Độc giả mới tiếp cận permaculture có thể dùng sách để vượt qua quan niệm rằng lĩnh vực này chỉ nói về trồng trọt. Người đã có kinh nghiệm với vườn hay thiết kế sinh thái cũng có thể tìm thấy một bước mở rộng quan trọng từ mảnh đất riêng sang các hệ thống xã hội, kinh tế và hạ tầng. Lợi ích thực tế của cuốn sách là nó gợi ra cách quan sát nguồn lực gần gũi, các mối liên kết bị đứt đoạn và những cơ hội hành động từ hộ gia đình đến khu phố. Lợi ích trí tuệ là một khung tư duy hệ thống, giúp người đọc đánh giá giải pháp không chỉ qua hiệu quả tức thời mà qua khả năng tạo nhiều lợi ích, giảm phụ thuộc và nuôi dưỡng năng lực hợp tác. So với nhiều sách về đô thị xanh chỉ tập trung vào công nghệ, kiến trúc hoặc cảnh quan, tác phẩm của Hemingway nổi bật vì đặt con người và văn hóa ngang hàng với đất, nước và năng lượng. So với các sách permaculture thiên về khu vườn hoặc nông thôn, nó đặc biệt ở việc nghiêm túc đối diện với điều kiện thành thị, gồm mật độ dân cư, thể chế, không gian công cộng và sinh kế. Đây không phải cẩm nang kỹ thuật đơn tuyến, mà là lời mời thiết kế lại những quan hệ tạo nên một thành phố đáng sống và có khả năng thích ứng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Toby Hemingway, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!